vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui trở lại với quý thính giả tối nay và những diễn biến trên sân cỏ ở SEA Games lần thứ 30 đang diễn ra ở Philippines có lẽ đã đốt nóng rất là nhiều những màn hình của các fan hâm mộ bóng đá. Có một tin cũng rất là vui dành cho bóng đá nữ ở SEA Games kỳ này. Một lát nữa đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam, chính xác thì gọi là U22 Việt Nam đã vào tới trận đấu cuối cùng, những giây phút quan trọng nhất để họ có được cơ hội bước lên bục vinh quang và hoàn tất một cái ước mơ kéo dài đến bây giờ là 60 năm của bóng đá Việt Nam rồi. Anh nghĩ như thế nào về một cái chặng đường mà thầy trò Park Hang-seo đã đi qua trong mùa giải năm nay? Liệu nó đã đủ sáng? Nó còn ẩn chứa cái điều gì đáng phải lo ngại trước trận chung kết thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ từ các cái trận đấu bảng cho đến trận bán kết thì có thể nói là đội Việt Nam đã trải qua một hành trình khắc nghiệt khi mà cái lịch thi đấu rất dày đặc, cứ trung bình 2 ngày đá một trận khiến các cầu thủ bị vắt kiệt sức lực. Và tôi cảm thấy rằng đến những cái trận đấu cuối cùng, đặc biệt là trận đấu giữa với Singapore và với đội tuyển Thái Lan, thì đội tuyển Việt Nam thi đấu chủ yếu là bằng tinh thần. Vì thể lực của họ thực sự đã cạn kiệt khi mà các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vừa phải kết thúc giải thi đấu ở vô địch quốc gia, rồi lại vừa phải tham gia các trận đấu ở vòng loại World Cup, rồi lại tiếp tục các đội bóng, các cầu thủ của đội tuyển Hà Nội còn phải thi đấu ở AFC Cup. Nên chính vì thế mà các cầu thủ của đội tuyển chúng ta có thể nói là bị vắt kiệt về mặt thể lực. Thế nhưng mà chính vì thế, những gì mà đội tuyển Việt Nam đạt được cho tới thời điểm này thì có thể nói thực sự là đáng khen ngợi. Và theo tôi nghĩ đó là một quá trình, một chặng đường mà tất cả các cầu thủ đều trưởng thành hơn rất là nhiều. Trong hai trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Brunei và đội tuyển Lào thì có thể nói đây là hai trận đấu mà đội tuyển Việt Nam tập dượt để các cầu thủ làm quen với mặt sân và đặc biệt là quen với nhau. Bởi vì rất là nhiều cầu thủ ở đội tuyển quốc gia thì không tập trung cùng với các cầu thủ của đội tuyển U22 và họ chỉ tập trung với nhau vài ngày trước khi lên đường sang Philippines mà thôi. Bởi vì các cầu thủ của đội tuyển quốc gia vẫn còn phải thi đấu cho cái vòng loại World Cup. Bắt đầu kể từ trận đấu với Indonesia và Singapore thì có thể nói các cầu thủ chúng ta mới thực sự phải trải qua những trận đấu có thể nói là nghiệt ngã khi mà chúng ta giành chiến thắng trước Indonesia với tỷ số là 2-1. Thế nhưng mà đây là một trận đấu rất là khó khăn. Rồi chúng ta giành chiến thắng trước Singapore với tỷ số là 1-0 cũng rất là khó khăn. Và trong hai trận đấu này, đội tuyển Việt Nam cho thấy được cái tinh thần thi đấu quật cường đến những phút cuối cùng. Thế nhưng đáng tiếc là đội trưởng Quang Hải đã mắc trận thương ở trong trận đấu gặp Singapore và anh có thể nói là một trong những mất mát lớn. Thế nhưng đến cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp đội tuyển Thái Lan thì đội tuyển Việt Nam lại cho thấy một lần nữa cái tinh thần thi đấu tuyệt vời. Khi mà đội tuyển Việt Nam mặc dù đã để thua hai bàn trước đầu tiên trong vòng có 10 phút do lỗi của hậu vệ và thủ môn, thế nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu có thể nói là cực kỳ kiên cường mặc dù thiếu vắng đội trưởng Quang Hải và gỡ hòa 2-2. Đồng thời với việc có một trận hòa trước đội tuyển Thái Lan thì đã loại đội tuyển Thái Lan ra khỏi SEA Games và đội tuyển Việt Nam thì đứng đầu ở bảng B. Có thể nói trong cái hành trình mà đi đến cái trận bán kết thì có thể nói đội tuyển Việt Nam đã cho thấy rằng cái tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ. Chúng ta cũng thấy được những cái điểm yếu, những thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ lứa U22, trong đó có vị trí thủ môn. Cả hai thủ môn của chúng ta là Văn Toàn và Bùi Tiến Dũng đều mắc những sai lầm có thể nói là trên người dẫn đến những bàn thua. Rồi một số các cái tiền vệ của đội tuyển Việt Nam thì có thể nói là thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng mà chính những cái chặng đường khó khăn ở vòng bảng đã giúp cho các cầu thủ U22 của chúng ta trưởng thành hơn rất là nhiều, và đặc biệt là thủ môn Văn Toàn sau cái trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan mắc sai lầm, thế nhưng mà sau đó anh đã vững tin được tâm lý và thi đấu rất là tốt cái phần còn lại. Và trong trận bán kết gặp đội tuyển Campuchia thì Văn Toàn đã thi đấu cực kỳ tốt, và trong cái trận gặp đội tuyển Campuchia thì đội tuyển của chúng ta cho thấy sự khác biệt lớn về đẳng cấp và lối chơi, và chúng ta đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số là 4-0. Và cũng rất là may khi mà chúng ta có một cái tỷ số lợi từ rất sớm, và ông Park Hang-seo đã giúp cho các cái cầu thủ quan trọng như là Hoàng Đức, như là Hùng Dũng và Tiến Linh được giữ sức để chuẩn bị cho trận chung kết.
Những cái kết quả có lợi sớm trong một cái trận đấu quan trọng, trận đấu bán kết, nó là một cái điều kiện không thể thiếu để mà các ông huấn luyện viên rút bớt những con bài chiến lược của mình dành cho trận chung kết. Tôi vừa mới nghe thấy bình luận viên Việt Hoàng nhắc đến Tiến Linh, chúng ta không thể nào mà quên nói tới cầu thủ này trong trận bán kết cũng như là hai trận đấu trước đó. Thế nhưng mà lại phải đặt những chân sút này dưới một cái bối cảnh, đó là tuyến tiền vệ của đội tuyển U22 Việt Nam đã thiếu Quang Hải từ rất sớm, phải nói là như vậy. Và rõ ràng đây là một cái bất lợi, dù muốn dù không nó cũng là bất lợi. Và vì thế cho nên với những cái tiền đạo như Tiến Linh hay là Hà Đức Chinh ở phía trên đó, thì họ đói bóng rất là khó để có thể nhiều cơ hội hơn. Thế nhưng thực tế trên sân đấu chúng ta đã thấy rồi, cả hai cầu thủ này đều tự tạo cho mình được cơ hội, họ giành bóng rất là tốt và cuối cùng thậm chí còn tạo cơ hội cho nhau. Và cái điều đó thể hiện rất là rõ trong trận bán kết. Anh nhận định như thế nào về cái khía cạnh điểm rơi phong độ của cả Tiến Linh và Hà Đức Chinh cũng như là hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam trước khi mà chúng ta bước vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games của năm nay?
Vâng, trước hết như tôi đã nói từ đầu chương trình, tức là cái hành trình đi đến trận chung kết đó là một cái chặng đường, một cái quá trình để giúp các cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn rất là nhiều. Và theo tôi nghĩ chúng ta đã, đội tuyển U22 của chúng ta đã thu được rất là nhiều điều trong những cái trận đấu vừa qua. Có những trận đấu có thể nói là cực kỳ khó khăn và khắc nghiệt. Khắc nghiệt không phải là vì đối thủ quá mạnh mà khắc nghiệt bởi vì cái lịch thi đấu dày đặc khiến chúng ta luôn luôn phải thi đấu với tinh thần có thể nói là cuột cường. Sự thiếu vắng của Quang Hải theo tôi nghĩ là một mất mát lớn. Thế nhưng trong cái rủi có cái may, và chính sự thiếu vắng của Quang Hải đã giúp cho các cầu thủ còn lại của chúng ta trưởng thành hơn và trở thành những cái thủ lĩnh trên sân. Và bản thân các tiền vệ như là Hoàng Đức, anh đã trở thành, có thể nói với sự thiếu vắng của Quang Hải thì anh đã trở thành ngôi sao sáng của đội tuyển Việt Nam. Đức Chinh hay là Tiến Linh thì sau khi thiếu vắng người đội trưởng thì bản thân những cầu thủ này đã xúc phát kinh nghiệm của hàng xúc phát trách nhiệm của hàng công để dẫn dắt cái đầu tàu, và họ đã thi đấu có thể nói là cực kỳ trưởng thành trong những cái trận đấu vừa qua. Thì đây có thể nói cho tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đã lớn mạnh hơn rất nhiều, không chỉ về mặt tinh thần, sự đoàn kết mà đặc biệt là kinh nghiệm cho các cầu thủ ở hàng tiền vệ. Có thể nói điểm mạnh của chúng ta đó chính là hàng hậu vệ, khi mà chúng ta có ba trung vệ cực kỳ tốt, trong đó có Đoàn Văn Hậu, có Đức Trung và có Tấn Sinh, thì đây có thể nói là ba điểm mạnh của chúng ta. Trong đó hai vệ cánh là Đức Chiến và Trọng Hoàng thì có thể nói làm luôn luôn làm tốt nhiệm vụ phòng ngự và phản công. Và trong trận chung kết thì theo tôi nghĩ Việt Nam và Indonesia đều là hai đội xứng đáng vào trận chung kết, và đây là một trận chung kết có thể nói là cân bằng khi mà cả hai đội cùng bảng thi đấu cùng một số trận như nhau và có cùng ngành nghỉ nhau, thế nên tương quan về lực lượng là cân bằng. Cái dấu hỏi lớn nhất ở trong trận chung kết đó chính là đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội hình như thế nào, bởi vì ông Park Seo thường thi đấu với đội hình có một tiền đạo, nhưng mà chỉ khi trong những trận đấu gần đây cái tình thế bắt buộc khi Quang Hải bị chấn thương đã khiến cho ông phải thi đấu với đội hình hai tiền đạo. Còn đội tuyển Indonesia cũng thế, thông thường họ chỉ thi đấu với một tiền đạo, họ thường thi đấu với đội hình 4-5-1. Thế nhưng trong trận đấu gặp bán kết với Myanmar thì họ cũng đã thi đấu với đội hình hai tiền đạo 4-4-2 và cũng đã rất thành công. Thế nên là cái dấu hỏi đặt ra là trong trận chung kết thì đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với hai tiền đạo hay một tiền đạo, và đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu với hai tiền đạo hay một tiền đạo. Theo tôi nghĩ trong trận chung kết thì đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam sẽ đều thi đấu với hai tiền đạo, tức là sử dụng cái điểm mạnh của mình. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam theo tôi nghĩ phải canh chừng cái điểm mạnh của đội Indonesia, đó chính là những cái pha phản công. Đội tuyển Indonesia luôn luôn thi đấu tốt và khi mà họ có khoảng trống và sử dụng cái tốc độ, sức mạnh của tiền đạo để phản công. Và thực sự khi mà họ không có những cái pha phối hợp đẹp mà họ chỉ có những cái pha phản công và tốc độ đua bóng với hậu vệ của đối phương. Thế nên nếu chúng ta tiếp tục thi đấu tốt như cái trong trận ở vòng bảng, khi mà chúng ta giữ cự ly đội hình rất tốt để hạn chế những cái pha phản công của Indonesia thì tôi thấy rằng là chúng ta không phải hề e ngại Indonesia. Còn về phần đội tuyển Việt Nam thì theo tôi nghĩ điểm mạnh ở đây đó chính là cái sự gắn kết giữa các cầu thủ và cái tinh thần thi đấu cũng như là bản lĩnh chiến trận. Và nếu như trong một ngày thi đấu chúng ta thi đấu đúng với phong độ của mình thì chúng ta không hề phải lo lắng trước cái phong độ của Indonesia. Và tôi tin chắc rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu thành công. Dù thắng hay thua trong trận chung kết thì theo tôi nghĩ đội tuyển lứa U22 này của Việt Nam đã có một cái đợt trải nghiệm rất là tốt để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau tại Thái Lan.
Vâng, và chúng ta sẽ theo dõi trận đấu này vào ngày 10 tháng 12. vào tối theo giờ của Đông Nam Á. Còn đối với giờ nước Úc này, ngày 10 tháng 12 thì trận đấu sẽ diễn ra khá là muộn, chuẩn bị bước sang một ngày mới. Thế nhưng một điểm rất là thú vị là trận chung kết của SEA Games 2019 này cũng sẽ diễn ra trên sân Riyadh Memorial. Mà sân này thì Indonesia từng vô địch SEA Games trong lần gần nhất là năm 1991. Còn đối với bóng đá Việt Nam, họ chỉ mới vô địch một lần duy nhất SEA Games năm 1959, rất lâu rồi, và bây giờ chờ đợi 60 năm. Tất cả những điều gì tốt đẹp nhất hy vọng sẽ được ông thầy Park Hang-seo đưa ra trong trận đấu cuối cùng này. Mặc dù có lẽ tôi và bình luận viên Việt Hoàng đều hiểu rằng đến bây giờ thể lực của các cầu thủ là cạn kiệt rất là nhiều rồi, với cái lịch thi đấu không chuyên nghiệp một chút nào như vậy. Nhưng mà có vẻ như cả Tiến Linh, Hà Đức Chinh, tôi cảm nhận rất là rõ ràng cái khát vọng của họ. Cái điểm rơi phong độ có lẽ nó sẽ rơi vào trận đấu cuối cùng này. Bên cạnh đó là Trọng Hoàng, U22 Việt Nam có một cánh phải cực kỳ vững. Đôi khi đảo cánh với Trọng Hoàng thì lúc nào cũng có thể yên tâm được. Hy vọng tất cả những cái điều đó sẽ mang đến một cái sự tự tin cho U22 Việt Nam và mang đến một tấm huy chương vàng mà họ đã chờ đợi rất là lâu rồi. Chúng ta hãy đón theo dõi. Tuy nhiên, bình luận viên Việt Hoàng chúng ta nói rất là nhiều về những chàng trai chơi bóng đá. Bây giờ chúng ta phải nói về những cô gái đã thành công của bóng đá Việt Nam và đêm hôm qua bảo vệ thành công huy chương vàng ở môn bóng đá nữ tại SEA Games, và một lần nữa người hâm mộ lại được tự hào chia vui với thầy trò của ông Trung. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, trong cái trận chung kết là diễn ra vào đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay giờ của Úc thì đội tuyển nữ của chúng ta lại gặp lại có thể nói là kỳ phùng lịch tử Thái Lan ở trong trận chung kết. Mặc dù hai đội đã gặp nhau ở vòng 3 và hòa với tỷ số là 1-1, thế nhưng mà trong trận chung kết thì đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn một chút, mặc dù đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, bởi vì đội tuyển Thái Lan có thể hình thể lực tốt hơn và hơn hẳn so với các cầu thủ của Việt Nam. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là họ có một tập thể mạnh hơn, và tập thể mạnh hơn đó lại chính là đội tuyển Việt Nam, bởi vì trong cái trận đấu ngày hôm qua thì các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu với tinh thần có thể nói là cuột cường, và họ và đội tuyển Việt Nam là đội bóng thi đấu hay hơn, có nhiều pha uy hiếp khung thành của Thái Lan nguy hiểm hơn. Thế nhưng mà một trận đấu diễn ra có thể nói là rất là nghiệt ngã khi mà cả hai đội hòa nhau 0-0 trong 90 phút và phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ. Và trong những phút hiệp phụ thì các cầu thủ của Việt Nam rất là nỗ lực, và cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng ghi được một bàn thắng quý như vàng để đem lại tấm huy chương vàng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời bảo vệ thành công cái chức vô địch SEA Games. Ông Mai Đức Chung có nói rằng là với những cái chiến tích gần đây ở SEA Games thì mục tiêu sắp tới của đội tuyển Việt Nam đó là hướng ra đấu trường thế giới, và đội tuyển Việt Nam muốn hướng tới những cái tấm vé để giành để tham dự các cái World Cup. Chúng ta thấy rồi, cái trình độ của bóng đá Đông Nam Á với trình độ bóng đá trong khu vực châu Á nói riêng và với thế giới nói chung là còn cách xa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không cố gắng, bởi vì nếu chúng ta chỉ sống trong một cái ao làng thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được. Thế nhưng điều đó cần rất là nhiều sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và của người hâm mộ, bởi vì hiện giờ đội tuyển bóng đá Việt Nam thì thực sự không những thiếu cầu thủ, bởi vì không phải là có quá nhiều các cầu thủ có chất lượng, mà thêm vào đó thì chúng ta còn thiếu về kinh phí để giúp cho các cầu thủ có thể yên tâm chuyên cần việc tập luyện, và đặc biệt là họ không phải quá lo lắng về tương lai của mình, khi mà nói chung là thu nhập của các cầu thủ bóng đá nữ của Việt Nam thì thực sự là eo hẹp nếu như chúng ta so với các cầu thủ bóng đá nam ở trong nước và với những cầu thủ bóng đá nữ ở nước ngoài.
Vâng, đó cũng là cái điều hy vọng của không chỉ Việt Nam đâu mà trên thế giới này, đối với bóng đá nữ thì rất là nhiều quốc gia các cầu thủ nữ thiệt thòi hơn khá là nhiều, và Liên đoàn bóng đá thế giới thì cũng vẫn luôn có những cái chiến dịch để hỗ trợ về mặt hình ảnh, hỗ trợ về các cái khía cạnh khác nhau để đưa bóng đá nữ đi xa hơn và giúp cho các cầu thủ thể hiện tốt hơn. Cũng nhân nói về SEA Games thì có lẽ đến lúc này Xuân Ngọc cũng muốn cập nhật đôi nét về bảng tổng sắp huy chương của SEA Games lần thứ 30 diễn ra ở Philippines. Nước chủ nhà Philippines bây giờ đang dẫn đầu với tổng số là 284 huy chương, trong đó có 111 huy chương vàng. Việt Nam xếp ngày thứ 2 với 66 huy chương vàng và tổng số 203 huy chương. Indonesia xếp thứ 3, Thái Lan thứ 4 và Singapore xếp thứ 5 trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 30. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chia tay với diễn biến tại SEA Games lần thứ 30, chúng ta đến với sàn boxing và những trận đấu rất máu lửa. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ đối với người hâm mộ, những người mà yêu cái tên Anthony Joshua thì tuần này là một cái quãng thời gian rất là vui cho họ, bởi vì Joshua cùng một lúc anh đã giành lại tất cả những gì đã mất.
Có thể nói là Anthony Joshua là tay đấm ở quyền hành hạng nặng có thể nói là được kỳ vọng rất là nhiều, không chỉ ở nước Anh, nơi anh được sinh ra lớn lên, mà còn trên toàn thế giới. Và cái kỳ vọng của mọi người đó chính là Anthony Joshua sẽ tiếp bước Muhammad Ali. Và dường như mọi việc diễn ra rất là suôn sẻ cho đến tháng 6 năm nay, khi mà Anthony Joshua trong một lần để bảo vệ cái 4 cái đai vô địch quyền hành hạng nặng trên thế giới của mình, thì anh đã bất ngờ để thua một đối thủ mà họ Andy Ruiz đến từ Mỹ, gốc Mexico. Và vấn đề ở đây là Andy Ruiz chỉ có 6 tuần để tập luyện, bởi vì đối thủ của Anthony Joshua bị chấn thương và Anthony Joshua phải tìm một tay đấm khác ở bên kia chiến tuyến. Thế nhưng với chỉ 6 tuần và đặc biệt là không có thực sự là không có kỳ vọng nào trong trận đấu này, thế nhưng mà Andy Ruiz đã có thể nói là dạy cho Anthony Joshua một bài học về cách tôn trọng đối thủ. Và Andy Ruiz đã hạ knock out Anthony Joshua vào tháng 6 năm nay ở hiệp thứ 7. Đúng với điều đó thì Andy Ruiz đã cướp được 4 cái đai vô địch hạng nặng của Anthony Joshua. Điều này đã khiến cho cả cái giới quyền này trên thế giới bị sốc và choáng ngợp. Còn Anthony Joshua thì anh không biết mình là ai, và trong khoảng 6 tháng vừa rồi là cái khoảng thời gian để Anthony Joshua tìm lại chính mình, tìm lại niềm vui đối với cái môn thể thao mà anh yêu thích, đó là boxing. Và chính vì thế mà cái cuộc hội ngộ 6 tháng sau vào Chủ nhật ngày hôm qua diễn ra tại Arab Saud, có thể nói đây là cái đấu trường để Anthony Joshua tìm lại mình, tìm lại niềm vui với boxing và đặc biệt là giành lại những gì mà anh đã mất. Và trong cái trận đấu diễn ra sáng ngày hôm qua thì Anthony Joshua đã có thể nói là thi đấu đúng với sức lực của mình, thận trọng, và anh là người thắng cuộc. Mặc dù anh chỉ là người thắng cuộc bằng tính điểm sau 12 hiệp đấu, thế nhưng mà Anthony Joshua đã cho thấy rằng là anh đã trở lại. Cái trận đấu vừa rồi thì đã giúp cho Anthony Joshua lại tiếp tục trên con đường để chinh phục, tiếp tục trên con đường chinh phục những cái danh hiệu khác. Và đặc biệt anh sẽ là người sẽ phải thống nhất tất cả các đai vô địch quyền hạng nặng, và còn hai cái tên tuổi nữa hiện giờ đang ngáng đường của Anthony Joshua, đó chính là Tyson Fury và Deontay Wilder. Đây là hai tay đấm có thể nói là lắm tài cũng nhiều tập, đặc biệt là rất là to mồm. Và hai tay đấm này cùng với Anthony Joshua có thể nói là ba tay đấm cự phách nhất của quyền hạng nặng hiện nay. Và chắc chắn trong thời gian tới, 1-2 năm tới, thì ba tay đấm này sẽ gặp nhau để thống nhất những ai vô địch, đồng thời để vinh danh ai là vị chúa tể của những chiếc đai ở quyền hạng nặng trên thế giới. Và đây có thể nói là một sự trở lại của Anthony Joshua, có thể nói đã đem lại cho quyền hạng nặng những cái trận đấu có thể nói rất là đáng chú ý trong thời gian tới. Và chúng tôi chờ xem liệu Anthony Joshua có tiếp bước được Muhammad Ali không, bởi vì Muhammad Ali cũng đã từng để thua và nhưng sau đó thì Muhammad Ali đã trở lại mạnh mẽ hơn và tìm lại được cái niềm vui và đặc biệt là ý nghĩa của cái môn thể thao của mình.
Vâng, mà còn một vài phút nữa có lẽ chúng ta cập nhật tin tức từ giải bóng đá ngoại hạng Anh, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, tâm điểm của giải ngoại hạng Anh trong vòng đấu vừa qua đó chính là trận đấu giữa đương kim vô địch Manchester City và Manchester United trên sân Etihad Stadium của Manchester City. Và có thể nói trong trận đấu này, nếu như Manchester City để thua thì gần như họ có thể nói tạm biệt với chiếc cúp vô địch của họ. Những kịch bản mà có lẽ không nhiều người dự đoán đã diễn ra, khi mà trong trận đấu gặp Manchester City thì Manchester United lại là đội bóng thi đấu hay hơn, họ là đội bóng tạo được nhiều cơ hội hơn và họ lại là người chiến thắng cuối cùng với tỷ số là 2-1. Điều này đồng nghĩa với việc là Manchester United dường như các cầu thủ đã thi đấu gắn kết hơn, và trong hai trận đấu trở lại đây thì họ đã giành chiến thắng cả hai trận trước hai đối thủ lớn, đó là Tottenham Hotspur và Manchester City. Còn về phần Manchester City thì với thất bại này họ đã bị đội bóng đứng đầu bảng là Liverpool bỏ xa tới 14 điểm, và dường như huấn luyện viên Pep Guardiola của các học trò cũng phải chấp nhận rằng việc đuổi theo Liverpool là điều không thể. Trong tuần đấu vừa qua thì cũng có một trận đấu bất ngờ nữa, khi mà Chelsea đã để thua Everton với tỷ số là 3-1. Mặc dù Everton là đội bóng mới sa thải huấn luyện viên, thế nhưng mà Chelsea đã không tận dụng được cái điểm yếu này và lại để thua với tỷ số là 3-1. Tính tới thời điểm hiện tại thì Liverpool đang đứng đầu bảng với 46 điểm, đứng thứ hai là Leicester City với 38 điểm, đứng thứ ba là Manchester City với 32 điểm. Và Chelsea đứng thứ tư, đội bóng hiện giờ đứng thứ năm là Manchester United và thứ sáu là Tottenham Hotspur.
Vâng, rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio, và hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam, bóng đá nam của Việt Nam sẽ giành được chiếc huy chương vàng SEA Games khi chúng ta nói chuyện với nhau trong giờ này tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.